Chủ đề của bài thuyết giảng là Đức Maria đóng một vai trò đặc biệt trong mầu nhiệm cứu chuộc. Mẹ được gọi là đấng đồng công cứu chuộc loài người và là nữ vương của những người tin Chúa. Mẹ Maria được gọi là có phúc vì mẹ đã tin, mà bởi vì mẹ đã tin cho nên mẹ đã chịu nhiều thử thách. Đời mẹ là một cuộc tử đạo miên trường, một cuộc vác thập giá không ngừng trên núi Golgotha. Mẹ đã chấp nhận thử thách can trường, cho nên niềm tin của mẹ đã được Chúa ân thưởng. Mẹ đã được giáo hội gọi là con đường chắc chắn đưa ta đến với Chúa Giêsu. Nền tảng của bài thuyết giảng là các lời kinh thánh sau đây. Người thật có phúc, vì người đã tin vào lời Thiên Chúa phán truyền cho người sẽ được ứng nghiệm. Chúa Giêsu thấy mẹ và môn đệ của Ngài yêu dấu đứng đó, thì nói cùng mẹ: Thưa bà, đây là con bà. Đoạn phán cùng Gioan: Này là mẹ con. Và từ đó, môn đệ đã đưa Đức Mẹ về nhà mình.
Lạy Đức Mẹ Maria, bắt chước mẹ chúng con đã đi đàng thánh giá, bắt chước mẹ chúng con đã gặp Chúa Giêsu, bắt chước mẹ chúng con đã nhìn thấy Ngài đội mạo gai, bắt chước mẹ chúng con đã khóc với Ngài. Giờ đây đứng bên thập giá của Chúa có mẹ và có môn đệ người yêu. Chúng con muốn được là Thánh Gioan để đứng bên thập giá với mẹ, để khóc với mẹ, để cùng với mẹ, là đứng đồng công cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con được trưng giờ suy niệm chiều nay cùng với mẹ, để cùng với Chúa Giêsu phục sinh đêm nay. Nữ vương ca thanh chữ vì đạo nước Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà, anh chị và các bạn trẻ, ngày hôm qua, ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về thập giá Chúa Kitô, và đề tài của chúng ta suy niệm hôm qua là sống đạo, sống đức tin, sống mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Và trong đó chúng ta đã nhấn mạnh về thế nào là sống đạo, có cách thức sống đạo như thế nào. Tôi đã ví von và dùng cái bầu không khí nhà thờ để đưa vào cái niềm tin đệ nhất, niềm tin chân thật, niềm tin mà mỗi người cảm nghiệm Chúa bằng cái ví dụ hơi đời một chút. Tôi có ý, bởi vì thưa ông bà anh chị, trong ngày Chủ nhật tôi hỏi câu hỏi này: người Việt Nam, gia đình Việt Nam 1975 hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, hay bây giờ sau mười mấy năm trời chúng ta sung sướng hạnh phúc hơn? Gia đình Việt Nam 1975, nước da chúng ta còn đen, mặt chúng ta đầy xương xấu, tay chúng ta gầy gòm, tên mình chúng ta không bằng cấp, không chữ nghĩa. Nhưng mà ngày đó, vợ chồng Việt Nam nhìn nhau, mẹ, cha mẹ Việt Nam nhìn con cái sum vầy trong bữa ăn, người ta thương yêu nhau, người ta đùm bọc lấy nhau, và nhiều vị linh mục Mỹ đã thấy Việt Nam đẹp đẽ, gia đình Việt Nam thiệt ấm cúng. Và bây giờ cái câu hỏi đó không phải là tôi hỏi, mà một vị linh mục, cha Michael Thomas tại Boston hỏi tôi câu đó. Ta hỏi gia đình Việt Nam 1975 họ sung sướng hơn, hay bây giờ trở nên Mỹ rồi họ sung sướng hơn? tôi tìm một cách câu trả lời để khỏi đụng đến tự ái dân tộc. Nhưng sau cùng cha đã nói với tôi, cha đừng ngại, tôi là linh mục, cha là linh mục. Trong họ đạo của tôi là linh mục đầu tiên làm lễ bằng tiếng Việt, và bây giờ tôi vẫn làm lễ bằng tiếng Việt cho người Việt Nam. Nhưng cha ơi, tôi xin nói với cha câu này, đồng bào của cha càng trở nên Mỹ, càng trở nên hội nhập, thì đồng bào của cha càng thêm cái đau khổ. Và một ngày nào đó, đồng bào của cha, một số lớn đã mất đi cái niềm vui của người Công giáo Việt Nam đi tìm chân lý. Thưa quý vị, Ngài kể cho tôi câu chuyện, Ngài bảo cái nguyên nhân mà gia đình Việt Nam đau khổ không phải là vì thiếu tiền, thiếu bạc, mà là vì người Việt Nam đã quên đi văn hóa tập quán của đất nước mình. Và đó chúng tôi gọi là cái culture shock, cái va chạm văn hóa đã đem đến đổ vỡ cho ra nhiều gia đình Việt Nam. Linh mục Thomas kể với tôi rằng Ngài bảo trợ một gia đình Việt Nam, trong đó có một cậu con trai 4 tuổi, mới sang 4 tuổi. Nó dễ thương lắm và Ngài tập cho nó đầu tiên good morning. Và cậu bé đã tập nói rất là ngon lành. Mỗi buổi sáng cha làm lễ, cả gia đình đi lễ. Trời tuyết lạnh Boston như vậy, chỉ có 3 gia đình Việt Nam là đi lễ, còn nữa thì một vài thầy già, một vài bà sư, còn dân chúng trong thành không ai đi lễ cái nhà thờ đó cả. 3 gia đình Việt Nam cha bảo trợ đi lễ dưới trời tuyết. Bà già chống gậy đến nỗi nhiều cảnh sát đã phải dắt bà đến nhà thờ. Và mỗi lần gặp cha Thomas trong bộ áo dòng dòng trên, thì cậu bé Việt Nam năm đầu tiên, Ngài bảo dân của cha học nhanh lắm, mà nó càng nhanh nó càng mất. Năm thứ nhất, đứa bé chào cha khoanh tay lại, good morning Father Thomas. Và cha Thomas trả lời, good morning Tom. Năm thứ nhất cậu con trai khoanh tay cúi đầu, good morning Father Thomas. Năm thứ hai, nó bắt đầu đi học trường của nhà thờ, nó biết nói tiếng Anh. Năm thứ hai nó bảo, good morning Father, không cúi đầu nữa. Good morning Father, và Ngài bảo good morning Tom. Năm thứ ba, anh ta có vẻ học giỏi và sức sược hơn. Thấy cha Thomas đi qua, morning, nó giơ tay, morning, rồi đưa đi. Ngài bảo, what, something wrong with you Tom? I'm still Father. Oh, I have no time. Good morning. Đi nằm. Và năm thứ tư, cậu bé gặp cha, hey guy, nó chào cha Thomas, hey guy. Cha bảo, Tom, I am still Father Thomas. I love you. I'm not guy. I'm Father Thomas. Chúa tôi, cậu bé đã đổi từ cái tác phong khoanh tay cúi đầu để chào, kính chào cha Thomas. Và năm thứ bốn, 4 năm trên đất Hoa Kỳ, 4 năm hamburger hot dog, 4 năm văn hóa tự do, cậu bé gọi vị linh mục, hai gái, không thèm nhìn nữa. Thưa quý vị, cha nói với tôi, đó là một mất mát ê chề. Một cậu bé hiền lành khoanh tay tâm tư cách một Việt Nam đông phương, bây giờ cậu bé trở nên, nó bảo trong văn hóa không thể dùng cái chữ nào diễn tả một cậu bé 10 tuổi gọi một vị linh mục là hai gái. Cha nói, who teach you that, son? Ai dạy cho con gọi linh mục là hai gái? Nói mà chơi, nhưng mà thật sự chúng ta về nhà mà coi. Bây giờ bữa cơm hôm nay, mặc dầu trong nhà đầy thịt, đầy cá, đầy hết các thứ, nhưng bữa cơm hôm nay không còn sum họp như bữa cơm ngày nào năm 75 mẹ cha mới sang đây. Bữa cơm chỉ có rau, có thịt vớ vẩn, cánh gà, chứ dám mua thịt bò. Hôm nay có đủ, nhưng các con đã tản mát khắp rồi. Bữa cơm chỉ có mẹ, có bà, có bố, còn con, đứa trên lầu, đứa ngoài sân, đứa đi ăn hamburger, và có đứa đang lang thang thất thểu trên đường phố không nơi an định. Gia đình Việt Nam sau 17 năm trời đã mất đi điều quý giá nhất là văn hóa cổ truyền của dân tộc. Các sứ đạo ở ven bờ biển tiểu bang Texas càng tiến bộ hơn nữa. 14-15 tuổi đi bút và có súng, tôi có đi dạy trung học gần 2 năm trời. Lớp học của tôi chỉ có 40 học sinh, hầu hết là da đen, và trong đó có một vài ba cậu Việt Nam. Các em Việt Nam bảo thưa cha, hôm nay có chiến lớn, 11 giờ trưa có chiến lớn, Mỹ đen đánh nhau, Việt Nam đánh vui lắm. Tôi là vị tuyên úy của đánh đường ở Chicago, thì tôi với các bạn nhảy dù thường, tôi thường làm tuyên úy các cuộc hành quân các đường phố, thì coi cảnh nó đánh nhau vui lắm. Nhưng mà tôi rơi lệ, bởi vì nhiều em Việt Nam móc, giơ quần lên là có súng. Mỗi em Việt Nam 14 tuổi ở Texas đều có súng, vì trong nhà ba của nó có súng, anh có súng. Và tiếng súng cứ đều đều nổ ở học đường, ở ngoài chợ. Việt Nam bắt đầu học theo lối sao biểu, sao bồi sư Mỹ. Tôi đến làm tuần đại phúc cho một cái họ nhỏ, chừng 30 gia đình Việt Nam. Cha xứ đau, tôi được toàn quyền làm một tuần lễ. Ngày Chủ nhật phục sinh, hội đồng giáo sư tổ chức văn nghệ. Thì chỉ có 3 cái làng gần đó, khoảng chừng đó 1.000 dân Việt Nam. Sau văn lễ người lớn là khoảng 10 giờ đêm, có hát cho quê hương, có hát dân tộc xong rồi thì về. Văn nghệ người lớn bắt đầu hạ màn, thì ông trùm vô hỏi, cha ơi nguy hiểm lắm rồi. Tức ở đâu nó đến đông lắm, toàn là con trai con gái mà tóc nó phân lên màu xanh màu đỏ, cha ra mà coi, như quỷ hoàng ngục nó mọc lên vậy. Tôi ra thì thấy đúng là vậy, nó từ đâu đến, từ Houston xuống, từ Palacios lên, từ Port Arthur lên, và cậu nào cậu ấy giống khuôn mặt của những người du đảng. Tôi nhìn thấy một cô bé 13, 14 tuổi, lùn tẹp. Xin lỗi những cô nào hơi lùn đứng tội đó, bởi vì cô bé nó lùn. Tôi bảo con ơi con, sao mà con đi văn nghệ con lại không mặc quần áo đàng hoàng, lại mặc đồ ông nội con. Cô bảo cha quê lắm, đây là fashion ạ. Fashion của con là cái gì? Là cái áo dạ, cái áo sơ mi thiệt dài, rồi thắt bằng cái dây lưng màu xanh. Và cô bé đi ra ngoài đường phố và bảo đây là fashion. Có nhiều cô về nhà và về nhà than với cha mẹ, mẹ ơi tại sao mà con lùn như thế này, mẹ ơi làm sao mà mẹ không đẻ con ra, mũi con tẹt lắm, lên trường bạn Mỹ đứa nào đấy nó cao nè, đứa nào ấy cái mũi dài, rồi về nó khóc. Có đứa mà mẹ không cho đi sửa mũi thì về nằm vật vả ra không đi học. Cha ơi có cách nào khuyên không? Tôi đã đến nhà thờ tôi khuyên bảo các cô các cậu ơi, hãy vui mừng vì chúng ta là người mũi tẹt. Tại sao? Tôi không phản khoa học. Bởi vì càng ngày xã hội này càng ô nhiễm, nhiều vi trùng bay lượn trong không gian, mũi càng to càng hít nhiều khí độc và vi trùng độc. Cho nên trời đất đã thương cho Việt Nam cái mùi tẹt để bớt đi vi khuẩn của cái xã hội ô nhiễm này. Các cậu, các cô, các cậu muốn đi nhảy đầm với gái Mỹ mà gái Mỹ thì cao, mình thì thấp. Mẹ ơi sao mẹ không đẻ con cao cao một chút, chừng 6 feet để con đi nhảy với bồ. Mẹ ơi sao mắt con nó đục đục, nó màu nâu. Con ơi nếu mẹ đẻ con mắt màu xanh mà cao thì ba con đã tống mẹ ra ngoài cửa từ lâu rồi. Hãy vui vì ta có cái thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh. Ta có cái thân hình không cần diet. Ta có cái thân hình mà Chúa Trời đã thương cho dân tộc ta. Người ta bảo rằng Đức Chúa Trời khi tạo nên người ta thì Ngài đã phải thử rất nhiều. Ngài nặn lên người ta, Ngài bỏ vào lò đun lửa cho các thiên thần đun lửa, mở ra một cái trắng bệch, đó là người Âu Châu da trắng. Chúa bảo không được, Chúa trắng quá không được. Chúa bảo thiên thần bỏ vào lò quạt lại, làm lớp mới, quạt quá lửa ra người da đen. Bây giờ Chúa bảo các thiên thần lui ra để chính tay Chúa căn giờ, Ngài làm thiệt đẹp, đưa ra là da vàng ngăm ngăm Việt Nam đấy. Cho nên hãy vui mừng nếu chúng ta mang tên mình da vàng mũi tẹt, vì trong ý Chúa nhiệm màu chúng ta có chỗ đứng trong lịch sử. Sau này Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ vàng, Mỹ chết hết, còn chúng ta là những người da vàng sống lại. Và thế giới hôm nay đang sợ da vàng Nhật Bản, da vàng Trung Hoa, đồ họ tràn ngập khắp thế giới. Sinh viên học sinh của Nhật bây giờ là những người sinh viên giỏi nhất, và người ta nghĩ rằng trong 15 năm nữa nếu Chúa thương Việt Nam thì là con rồng bay lượn trên trời Á Châu. Hãy vui mừng vì đầu óc của chúng ta thông minh. Đừng về hỏi tội mẹ tại sao mắt con, mũi con không dài, tại sao da con lại vàng? Thưa, đó là được ơn Chúa thương cho ta da vàng mùi tẹt. Cái điều thứ hai, ngày hôm qua tôi ví von nói câu chuyện second hand. Cái điều thứ nhất là chúng ta đau khổ vì chúng ta bỏ đi cái văn hóa dân tộc. Cái điều thứ hai, nhiều gia đình Việt Nam ngày nay tan vỡ là vì hoặc là anh, hoặc là chị, hoặc là chàng, hoặc là nàng bị cám dỗ vào cái mối tình second hand. Tình chụp giật, tình lượm lặt, tình vơ vét, tình vụng trộm, tình tội lỗi trên đường, trên phố, ở quán cà phê, ở hội trường, ở phòng vũ. Đó là những mối tình mà làm cho gia đình anh chị đau khổ. Tại sao vợ chồng hôm nay không vui vẻ? Tại sao giờ này vợ đi nhà thờ mà chồng nằm ở nhà? Vì anh chồng đang mang mối tình second hand chưa bỏ được. Và ngày hôm qua trong tòa chờ tội, tôi đau đớn với một tâm hồn 4 đứa con. Và anh ta không thể nào nói được lại cha, bây giờ con muốn xưng tội, bởi vì con đã có vợ nhưng con vẫn yêu nàng. Mối tình second hand đã làm cho một người thanh niên không thể xưng tội được. Bởi vì xưng tội là phải ăn năn, mà ăn năn phải đền tội. Cho nên tình second hand là một tình làm cho gia đình Việt Nam sang Mỹ này bị tan rã. Ai yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu gia đình, xin hãy dùng những giờ phút tĩnh tâm này để chúng ta làm một cuộc cách mạng, bỏ cái tình second hand đi, trở về với tình yêu thứ nhất, trở về với vợ, với con, để trở về với Chúa, với giáo hội, để an hưởng một niềm vui thánh thiện của tuần tĩnh tâm. Và thưa ông bà, anh chị, ngày hôm qua tôi nói sống đạo là sống niềm tin, sống với Chúa, sống có Chúa, và tin rằng Chúa ở với mình và mình ở với Chúa. Tự nhiên đến với tôi một câu chuyện. 1991, Hurricane đã tàn phá tiểu bang South Carolina, 17-18 người chết, và trong đó có một bà cụ, tôi xin lỗi, mà chẳng may bà đó lại ở trong hội con cái Đức Mẹ. Bà chết 7 ngày sau, Chúa thương bà lên thiên đàng, bà Đức Mẹ cho bà lên thiên đàng đúng ngày thứ bảy. Bà lên vừa lọt cửa thiên đàng thì bà trách Chúa liền: Chúa ơi, sao mà Chúa ác thế? Chúa bảo: tôi ác làm sao? Con thờ Chúa một đời, con thương Chúa một đời, con hy sinh tất cả, con nuôi được bao nhiêu chúng sinh, con nuôi được bao nhiêu nữ tu trong nhà con dâng cúng tiền bạc con cho cộng đoàn, cho giáo hội. Thế mà Chúa bảo bỏ con trong luyện ngục đến 7 ngày là nóng, ôi là nóng. Chẳng bao giờ Chúa tỏ ra Chúa làm một favor cho con. Chúa bảo: ơi, con đổ oan cho cha rồi. Con có tin rằng Thượng Đế làm phép lạ không? Vì mục sư tin lành viết ở trước cửa nhà thờ ở Houston mà báo chí vẫn nói Thượng Đế còn làm phép lạ, con có tin không? Bà bảo: thưa cha, thưa Chúa, con cũng tin, mà con tin rằng Chúa là Chúa ở trong nhà tạm, Chúa trên bàn thờ, Chúa ở đâu ra, Chúa ở với con, nhà con. Mà nói vậy cho con gái con cũng bê bối lắm. Chúa, bà bảo: con thương Chúa mà Chúa không thương con. Chúa bảo: cha thương con lắm, cha ở với con từng phút mỗi ngày, trong thánh lễ, trong ơn sủng. Bà nói: thưa lại Chúa, cái ngày mà hurricane Chúa có ở đó với con không? Chúa bảo: ta ở với con, ta làm phép lạ đến 4 lần để cứu con mà con không nghe. Bây giờ Chúa nói: 5 giờ sáng khi nước bắt đầu trào lên thì trực thăng trên trời bay lượn và kêu gọi tất cả những đồng bào ở trong vùng hãy ra đường vì có xe chính phủ đến cứu. Lần thứ nhất ta làm phép lạ cứu con, con không nghe, con ngồi trong nhà con đọc kinh. 9 giờ sáng, đoàn xe của cảnh sát đi lùng một lần cuối, khi nước đã lên cao rồi, và tiếng loa phong thanh, tất cả những ai ở trong nhà hãy ra đường, cảnh sát, xe của chính phủ sẵn sàng đến cứu quý vị, nhất là những người già, những người cao tuổi. Cảnh sát kêu gọi 1 tiếng đồng hồ, con vẫn ở trong nhà, mở tivi coi thời tiết, con không có nghe. 4 giờ chiều, nước ngập nhà. Một lần nữa, lính ở trong vùng để cho trực thăng, để cho xe lội nước đi khắp nơi để lục những cái nhà người ta nghi rằng có người, và người ta bảo rằng ai ở trong nhà hãy ra lấy áo treo trên cây và phất phưởng thì người ta biết đó có người. Và giờ đó con quỳ xuống con đọc kinh, con không nghe tiếng gọi của cảnh sát. 3 lần con fail để trả lời phép lạ của ta, và cuối cùng Một lần cuối cùng, lính của quốc gia đã đến bay lượn trên vòm trời của thành phố và kêu gọi ai còn sót lại trên nóc nhà, hãy ra, hãy đốt lửa, hãy làm dấu hiệu. Lúc đó thì con đang ngất xỉu và con vẫn cầm cần chuối, nhất định con không buông cần chuối để nghe tiếng gọi của ta. Con ơi, ta làm phép lạ đúng 4 lần trong mỗi ngày, làm qua người ta mà con không nghe, con tách ta làm sao nữa. Thượng đế vẫn làm phép lạ, mà lạ lùng thay, ngài ít khi làm một mình mà ngài làm qua người khác, qua tay của con người ta. Chúa vẫn làm phép lạ đều đều vào mỗi ngày, qua lời giảng dạy, qua lời kinh thánh trong nhà thờ, qua lời của bạn bè, qua lời của thầy giáo, qua lời của cha mẹ. Chúa vẫn làm phép lạ đều đều mỗi ngày, qua sách vở, qua báo chí, qua tai nạn, qua tai ương, qua thiên tai. Thượng đế vẫn làm phép lạ, nhưng chúng ta từ trước không nghe lời ngài. Cha Thánh Francisco khuyên chúng ta, hỡi con, hãy mở mắt ra, just open your eyes, chỉ cần con mở mắt ra mà thôi, just look around, hãy nhìn chung quanh, you will see God's manifestation for love. Con chỉ mở mắt ra nhìn chung quanh thì con thể thấy tình thương của Chúa biểu hiện. Chúa biểu hiện tình thương của ngài chung quanh con. Tuần này, trong dịp tĩnh tâm này, Chúa đang nói vang động ở đây qua miệng lưỡi của người linh mục hèn mọn này, qua thánh ca, qua thánh lễ, qua bí tích giải tội, qua tòa giải tội. Ba linh mục vẫn ngồi cho đến 10 giờ đêm. Chúa ngồi đó, con ơi, Chúa ngồi đó, lặng thầm ngồi đó, chờ con. Chúa vẫn làm phép lạ. Một phút con vào tòa giải tội, một phút con được ân xá, một phút con được hóa giải, một phút con trở về để nắm lấy một cuộc đời hạnh phúc. Chúa vẫn làm phép lạ cho con. Với những lời đó, tôi xin phép cộng đoàn dân Chúa được bắt đầu đi vào bài suy niệm về Đức Mẹ. Trong bài suy niệm này, không biết làm sao, một tiếng trước đây, 2 tiếng trước đây, khi trở về nơi trọ, khi soạn bài giảng này thì tôi không cầm nổi nước mắt. Tự nhiên tôi thấy Đức Mẹ tội nghiệp quá, và ngài thương chúng ta quá, và tôi cố gắng đem hình ảnh của ngài để thuật lại với quý ông bà anh chị.
Dạ thưa ông năm nay bao nhiêu tuổi?
51 tuổi.
Bao nhiêu ạ?
51 tuổi.
51 tuổi. Bác tên là gì?
Tên là Trần Văn Vũ.
Bác nghe ta nói nhé.
Dạ.
Ông có phước lắm. Ông được chúc phúc. Bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi?
70 mấy.
Trông bà mặt mũi hồng hào mà đẹp lắm. Tai theo cằm nữa. Chắc hồi xưa con gái xinh lắm nhỉ. Bà có phước lắm. Từ nay tuổi còn khỏe mạnh ngồi đây để nghe cha giảng. Chúa chúc lành cho bà. Con tên gì?
Con á? Con tên gì?
Trâm.
Trâm. First name là gì Trâm?
Thưa cha Trâm.
Ba đâu?
Ba đó, má đó hả? Con giống ai?
À, giống bố.
Giống bố. Con gái thương bố và giống bố. Con tên gì?
Tuấn ạ.
Tóc con cắt ngắn giống như thầy tu vậy có phải không?
Phải.
Con có phước lắm. You are blessed. Tôi đang làm một cái trắc nghiệm. Cái trắc nghiệm đó là thế này. Ai mà nghe được người ta nói với mình, ông có phước lắm, ông được chúc phúc, bà được chúc phúc. Và nếu có một cô nào trong nhà thờ này điểm trung bình physics từ 10 điểm đến 20, mà có một cậu nào chiều hôm nay đi lễ ra, đó là một kỹ sư ra trường, đang tìm ý trung nhân, mà gặp cô ta, anh ra, tiến lại bảo, cô ơi, cô đẹp nhất trong đám thiếu nữ ở cộng đoàn này. Nếu cô cho phép tôi đến đây hàng tuần để đón cô đẹp lắm, cho tôi làm bạn. Thì đêm đó cô nó ngủ không được. Về nhà soi gương từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, không ngủ được vì có một người nói với mình rằng, cô ơi, cô đẹp lắm. Mà thật sự ra mình không đẹp, mình biết vậy. Giáo sư Nguyễn Khắc Dương mới tả rằng hai con cóc đang tình tự với nhau trong một cái xó tối.
Và Thiên Chúa ở trên trời nhìn xuống hai con cóc, thấy hai con cóc đẹp trên trần gian vì nó đang tỏ tình cho nhau. Trên đời này cái làm cho người ta đẹp tức là tình yêu và lời khen tặng. Mặc dầu chúng ta nghe người khác khen, ôi ta giỏi lắm, ta hay lắm, nhưng mà người đời khẩu Phật tâm xà, miệng nói vậy nhưng nhiều lúc lòng không vậy. Khen cô ơi cô đẹp lắm, nhưng mà trong lòng bảo cô ơi ở nhà dùm đừng ra đường cô xấu lắm. Mấy ông sĩ quan, mấy ông thầy sĩ quan bảo đi với sinh viên sĩ quan mà muốn nguyền rủa một cô nào thì cái câu này độc nhất. Dừng xe jeep lại, két, cô ta tưởng bở lắm. Hai ông trung úy, ngôi sao vàng, ngôi hoa vàng long lanh, đi xuống chào cô. Cô làm ơn, bữa nào đừng có ra đường, chúng tôi ngày chủ nhật ra đây mà thấy những người như cô, chúng tôi buồn lắm. Phải lên xe jeep cải thiện nhanh. Thì sẽ nghe cô ta chửi, từ tam thiên tổ địa cho đến tận thế. Đó là cái câu nguyền rủa. Cho nên trên đời này, nếu ai khen chúng ta mừng lắm. Nhưng giả sử có một chiều kia ta đi về, sửa soạn lên giường ngủ, thì thấy có một vị thiên thần đến và nói với ta lời này: con ơi, con có phước, con sẽ được chúc phước và Thiên Chúa sẽ tiền định ngôi lời cho con. Có lẽ ngày đó là cái ngày đẹp nhất trần gian, ngày đó là cái ngày mà chúng ta thấy không còn gì mua được, không có gì mua được. Có một người, duy nhất một người, người đó được thiên thần Gabriel đến trình trọng mang lời này của Thiên Chúa bằng tiếng Hy Lạp, Kairo Kakitomene, tiếng Latin bảo là Ave Gracia Plena, kính chào bà đầy ơn phước. Một vị thiên thần đến nói với thiếu nữ Maria lời mà Đức Chúa Cha sai thiên thần nói: hỡi bà đầy ơn phước, bà có phước lạ, vì Giê-xu con lòng bà sẽ gồm phước lạ. Bà được chúc phúc trong mọi phụ nữ trên trần gian này. Người đầu tiên và duy nhất trong nhân loại được nghe lời đó là Đức Mẹ Maria của chúng ta. Và hôm nay tôi mời ông bà, anh chị em suy niệm. Tại sao suy niệm Đức Mẹ hôm nay? Dạ thưa, không thể tách thập giá Chúa Kitô ra khỏi cuộc suy niệm, cuộc đời của chúng ta. Không thể tách thập giá Chúa Kitô ra khỏi ơn cứu chuộc, và cũng không thể tách Chúa Giêsu ra khỏi Đức Mẹ, hay tách Đức Mẹ ra khỏi thập giá Chúa Kitô. Bởi vì Mẹ Maria được gọi là đứng đồng công cứu chuộc loài người. Mẹ là người duy nhất, là một sinh linh, một human being, một hữu thể mà Thiên Chúa tiền định từ muôn muôn thế hệ. Mẹ là người mà cung lòng Mẹ đầy ơn phước lộc từ muôn muôn thế hệ được Chúa chọn làm ngôi vườn thiêng liêng để ngôi hai Thiên Chúa nhập vào. Mẹ là người đã thưa với thiên thần: Fiat voluntas tua, xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Mẹ là người đầu tiên đã đem đất lại với trời và đem trời lên và đem trời đến với đất. Mẹ là người đã bắt nhịp cầu ố thước cho nhân trần tội lỗi và Thiên Chúa cao sang. Mẹ là người đã đem Adam Eva đọa đày lên hàng thần thánh vì lời phiết của Mẹ vang dội cả không gian. Maria, Mẹ là người và là người duy nhất làm cho Thiên Chúa đến trong lòng nhân loại. Mẹ đưa Thiên Chúa vô biên đi vào lòng lịch sử, và Mẹ là người duy nhất là người sinh ra nuôi dưỡng Chúa cứu thế. Mẹ là người được diễm phúc mang Chúa 9 tháng 10 ngày ôm ấp trong lòng con Đức Chúa Trời. Mẹ là người mà sữa tinh khiết của Mẹ, dòng máu của Mẹ đã nuôi nên thân thể Chúa Kitô. Mẹ là người và duy nhất là người đã cho thế giới một đấng cứu thế. Mẹ được gọi là đấng đồng công cứu chuộc loài người. Bây giờ sau 20 thế kỷ chúng ta được nghe muôn vàn tước hiệu của Đức Mẹ mà giáo hội đã phong cho Ngài. Ta tưởng rằng Đức Mẹ sinh ra là được thiền định để sung sướng. Mẹ đi trên hoa, trên gấm. Mẹ đi trên nệm thảm huy hoàng. Chúng ta lầm rồi. Maria gọi là được có phước vì Mẹ đã tin. Mà bởi vì Mẹ tin cho nên đời Mẹ đầy rẫy nhiều khổ đau thánh giá. Đời Mẹ là một cuộc vác thánh giá miên trường. Hóa Thánh giá từ lúc truyền tin cho đến khi Chúa Giêsu tắt thở. Đời Maria là một đời máu và nước mắt, huyết và lệ, nghẹn ngào. Và Kinh Thánh tả có một câu, Maria đã ôm trọn những điều đó vào lòng và suy đi nghĩ lại suốt cuộc đời của mình. Mẹ đã tin, mà vì tin mẹ bị thử thách, mà vì mẹ chấp nhận thử thách kiên trường cho đến cuối đời, mẹ được Chúa ân thưởng. Đó là lý luận mà tôi xin cùng anh chị em chúng ta theo chiều hôm nay bước đường của Đức Mẹ. Bà Isabel khi được đầy tràn Chúa Thánh Thần, khi được Đức Mẹ đến tham viếng, thì đã thốt lên lời này thay chúng ta: phước cho bà là người đã tin lời Thiên Chúa. Và trong bài giảng này, những thắc mắc của một số các bạn trẻ nói với tôi, tại sao người không có tội mà Chúa lại phạt? Tại sao gia đình con một đời theo Chúa, một đời theo đạo mà cha ơi, chồng con xa đà tội lỗi, con tan tác giả tơi, một mình con suốt một đời đau khổ, Chúa ơi tại sao? Thì bài giảng hôm nay trả lời câu đó. Ai đang đau khổ một đời bị chồng con ruồng rẫy, bị người đời bạc đãi, bị tiếng oan, tiếng hàm oan, thì bài giảng hôm nay là một câu trả lời. Mẹ đã tin, mẹ chấp nhận. Đời mẹ là một cuộc thánh giá miên trường, cho nên mẹ được gọi là nữ vương các thánh từ đạo, nữ vương của những người đau khổ trên đời. Mẹ được các giáo phụ gọi là Mate Dolorosa, mẹ của sự đau khổ. Tôi xin mời ông bà anh chị chúng ta lần dở Kinh Thánh, lần dở Tân Ước để thấy cuộc đời của mẹ Maria trong một khoảng giây lát. Mẹ là một tâm hồn trong sạch đang chờ đợi Chúa đến trong sự thánh thiện của những người con cái ra về. Mẹ mong đợi Chúa cứu thế đến với trần gian và không ngờ có người mong đợi đó. Cái sự kiện Đức Mẹ mong đợi đó lại được xảy ra cho Đức Mẹ trong một buổi chiều huyền nhiệm. 16 tuổi đầu, Maria được ứng nghiệm, được linh nghiệm để trở nên một tâm hồn trong sạch, đón chờ Chúa. Ngài muốn có một tâm hồn tinh bạch, một tâm hồn thánh thiện. Và Ngài tìm được một bạn lòng là Giuse để hai người sống một cuộc đời thánh thiện, tinh bạch, đón chờ Chúa. Thì một buổi chiều xuân huyền nhiệm, Thần Chúa đến với Ngài và đã làm cho Ngài sao xuyến trong giây lát. Maria bà đầy ơn phước, bà sẽ thụ thai và sinh con trai, con bà sẽ là Giêsu, sẽ là đấng cứu thế nhân loại. Maria sao xuyến trả lời, làm sao điều đó xảy ra được, bởi vì tôi không hề biết đến người nam, bởi vì tôi đã có ý định ở đồng sinh để tôn thờ Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel cúi đầu kính phục Maria, nhưng Ngài đã thưa với Đức Mẹ rằng: thưa Maria, bà đừng sợ, vì Thánh Thần Thiên Chúa sẽ đến với bà. Hải nhi sinh ra không phải do người trần gian, nhưng mà là do Thiên Chúa. Kìa, Isabel chị em với bà đã có thai trong tuổi già, tuổi mà người đời gọi là son trẻ, 65 tuổi đầu mà bây giờ bắt đầu thụ thai, một việc lạ lùng. Và thiên thần kết luận, Maria không gì là bất khả đối với Thiên Chúa. Nothing is impossible for God. Với Chúa không có gì là không thể. Và Maria trong tinh thần vâng lời tuyệt đối, Ngài được cúi xuống, nước mắt giàn giụa, Fiat voluntas tua, này con xin vâng lời Sứ thần truyền. Fiat, con xin vâng. Lời đó vừa nói ra thì trời đất sao động, từng trời mở ra và thần của Thiên Chúa lấy hình con bồ câu bay từ trời xuống, huyền diệm đậu xuống trên mảnh vườn nhà của Nazareth. Maria thụ thai nhiễm là Thiên Chúa đã nhập vào lòng nhân loại. Fiat rung động cả đất trời. Adam từ ngục tối nhìn lên thấy ơn cứu chuộc đang bừng sáng ở hằng đông. Thế giới đã thở phào, đất trời đang chờ đợi giọt mưa cứu độ. bảo thai Thánh Thiện lớn lên với cung lòng Đức Tinh Nữ. Hai người bạn Thánh Thiện chuẩn bị cho ngôi lời Thiên Chúa làm người một nơi ở đẹp đẽ ở quê nhà. Nhưng rồi hoàng đế Cesare ra lệnh làm thống kê dân số, ai đâu nơi đấy phải trở về quê quán của mình để làm thẻ kiểm tra. Đoàn đoàn lù lũ con người trở về quê quán trên đường hồi hương vội vã trong mùa đông. Maria, Giuse là những người nghèo, không có phương tiện chuyên chở. Một con lừa nhỏ bé ốm go gầy cò chở Maria, mình mang dạ chửa trên đường trường. Bethlehem chiều hôm đó, thành phố đầy rẫy khách thập phương. Thành phố mở cửa tiếp đón những người giàu nghèo, những người đủ hạng. Phố xá đầy rẫy, quán hàng đầy rẫy. Thành phố đã đóng cửa lại trước mặt Maria và Giuse vì hai người nghèo. Hai người nghèo vào thuê nhà, chủ nhà nhìn từ trên đầu xuống dưới chân thấy họ nghèo, cho nên chủ hàng đã nói chúng tôi không có chỗ. Ai là người Việt Nam mới sang đây đi thuê nhà, đang còn rách dưới đi thuê nhà, chủ nhà Mỹ bảo sorry, no vacancy, go somewhere else. Giuse đã làm cái chuyện đó. Giuse đã đi thuê nhà cho Đức Mẹ, no vacancy, vì nghèo. Thành phố đóng cửa cho người nghèo, nhân loại trở lưng cho Đức Mẹ và Chúa. Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là đồng hoang cỏ vắng. Đồng hoang cỏ vắng, nơi mà loài vật vô tri vô giác. Nhưng loài vật còn cảm được cái sự đến của Đức Chúa Trời, cho nên chiên bò đã tập trung lại trong hang đá. Và giờ nửa đêm, Giuse vội vã đưa Maria đến nơi và Ngài đã sinh hạ một hải nhi. Một hải nhi được sinh hạ trong đêm giá lạnh, gió rét tư bề, không một mảnh vải che thân. Hải nhi được sinh ra, mẹ để nằm trên máng cỏ, hôi tanh, tiếng khóc của bé thét lên trong đêm vì thiếu hơi ấm của loài người. Bò chiên phải thở hơi dồn dập. Có ai nhìn ra đứa bé vừa sinh ra đó? Đứa bé sinh ra của một người nghèo, bị loài người hất hủi. Một đứa bé sinh ra vì xã hội loài người không chấp nhận. Một đứa bé sinh ra mà cũng bà con thân thuộc chấp nhận. Một đứa bé sinh ra như sinh ra giữa một loài, giữa loài trâu bò. Thế mà Đức Mẹ chắp tay quỳ gối vì Ngài tin đứa bé nhỏ xíu trong máng cỏ đó là con Đức Chúa Trời. Chỉ có mẹ và một mình mẹ thôi mới nhìn nhận Giê-xu bé nhỏ trong hang đá là con Đức Chúa Trời, là đứng phải đến để cứu nhân loại. Rồi Giê-xu lớn lên từ một hải nhi, bú sữa mẹ mỗi ngày, nghe lời mẹ mỗi ngày, trên gối mẹ Giê-xu học bài làm người. Trên gối mẹ Giê-xu học bài tình thương nhân loại. Dưới gối mẹ Giê-xu học kinh thánh, học làm người như mọi người. 30 năm trời sống ở Nazareth, không có một dấu gì lạ ngoài ra biến cố. Biến cố 12 tuổi Giê-xu lên Jerusalem bị lạc, rồi trở về. Kinh thánh kết luận Giê-xu lớn lên mạnh khỏe, khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Không có gì là một dấu chứng đây là con Thiên Chúa quyền năng, đây là ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Chỉ một mình Đức Mẹ và một mình Ngài thôi nhìn bé Giê-xu lớn lên trong cái hình dạng bình thường đó là hình ảnh con Đức Chúa Trời nhập thể vì tội thiên hạ. Càng Giê-xu lớn lên, một thanh niên ưu tú trong làng, một bàn tay đầy bắp thịt vì Ngài phải làm lũ vất vả. Thánh Giuse qua đời để lại mẹ quá con côi, Giêsu thay bố nuôi làm công việc thợ mộc. Người ta tưởng rằng đây là một ông thợ mộc lý tưởng của làng. Trong một buổi chiều huyền nhiệm, Giêsu từ già mẹ ra đi, một mình mẹ ở lại nhà không ai nuôi nấng mẹ. Giêsu bỏ mẹ ra đi. Sau khi Giuse đã bỏ mẹ ra đi, mẹ con nhìn nhau thông cảm vì mẹ biết giờ Chúa đã định Giê-xu phải lên đường sứ mạng, Mặc dù mẹ đơn côi ở quê nhà không ai giúp đỡ, mẹ để Chúa ra đi một mình. Kẻ đuôi được thấy, người què bước đi, kẻ chết sống lại. Người câm hủi, người câm nói, người hủi được lành sạch. Giê-xu vang động tên tuổi cả đất trời. Mẹ mừng vì mẹ biết rằng niềm tin của mẹ 33 năm trời nay đã bắt đầu kế nở. Không lâu, một buổi chiều mùa xuân, tin dữ đồn về, tiếng sét đánh ra, Giê-xu con mẹ bị bắt rồi. Giê-xu con mẹ bị nộp vào tòa án Ca-pha, bị án nát và cắt, thay cả thượng thẩm. Giê-xu con mẹ bị đưa đến tòa án của đời là Pilato. Giê-xu bị giải đến Ê-rô-đê và Đức Mẹ tắt tưởi đi. Mẹ đến thành phố thì trời ơi, một cảnh hỗn loạn, dân chúng đoàn đoàn lớp lớp người hăng say cuồng nhiệt, hôn hô đá đảo. Lính tráng Roma, một bầy lang sói, giày gươm gậy gộc. Cái gì xảy ra? Một vị tiên tri Nazareth đang bị hành hình. Khi mẹ đến, khi mẹ vào thành phố, thì đây Giê-xu con mẹ tắt tưởi, rách dưới, đầu đội mão gai, vai mang thánh giá, lê bước đi trên đường Jerusalem trước tiếng cười reo của những người cuồng nhiệt. Mẹ gặp Chúa chặng đường thứ 4. Hai mẹ con nhìn nhau, nước mắt trào ra. Đức mẹ thương Chúa nhưng biết rằng con người bị dân chúng nguyền rủa, con người bị nện dắt đi làm nhục trên đường phố, đó là con Đức Chúa Trời. Không ai lúc đó nhìn thấy Giê-xu là Chúa, Giê-xu chỉ là một người đáng xử tội. Đem nó đi mà đóng đanh vào thập giá. Dân chúng hò reo như vậy. Mẹ Maria lủi thủi đi theo cùng mấy người thánh nữ. Chỉ có mẹ và một mình mẹ thôi nhìn thấy con người phát thập giá đau thương đó là Đức Chúa Trời, ngôi hai Thiên Chúa. Chúa Giê-xu ngã 3 lần, đỡ dậy 3 lần. Rồi Ngài lê thân lên núi Canvario, một thanh niên 33 tuổi đầu bị lột trần truồng trước mặt thiên hạ. Con của mẹ, con tinh sạch của mẹ, ngôi lời chí thánh đang bị lột trần ra trước mặt thiên hạ. Đau khổ biết mấy cho một người mẹ. Rồi người ta đẩy Chúa nằm trên thập giá, rồi người ta kéo tay ra, đóng chân tay vào thập giá, dựng lên. Bây giờ những người quen Chúa sợ liên lụy bỏ trốn, các môn đệ tẩu thoát, những người lành chạy xa, chỉ còn một lũ người cuồng nhiệt đứng đó hoan hô đá đảo. Một mình mẹ, và chỉ một mình mẹ thôi đứng đó bên cạnh thánh giá. Mẹ nhìn nơi đó là bàn thờ tế lễ đầu tiên của con Đức Chúa Trời. Khi mẹ nghe trời đất rung chuyển, khi mẹ nghe mây đen kéo lại, mẹ nghe một vũ trụ đang chuyển mình như rung đổ vì thương khóc ngôi lời Thiên Chúa. Chỉ có một mình mẹ đứng với người ta chạy hết tất cả, đi trốn vì sợ cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời đổ xuống. Chỉ có mẹ một mình đứng đó dưới chân thánh giá, nước mắt tan hòa trong suối lệ. Chỉ có mẹ và một mình mẹ thôi âm thầm lặng thầm đứng đó. Mẹ đứng đó nhạc sầu buồn kết liệm, đổi cô đơn thánh giá dựng lẻ loi in lên cao thảm đạm một nền trời. Mẹ đứng đó dâng hiến con cho muôn đời tội lỗi, phá tan thành quyền lực của Satan. Mẹ đứng đó nhàu nát cả tâm can, nhưng mẹ đứng ta bắt ma che Dolorosa. Mẹ đứng đó vững vàng đứng đó cho đất trời xuyên đổ. môn đệ bỏ trốn, bạn bè tẩu thoát, tất cả dần gian quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Mẹ đứng đó và một mình mẹ thôi đứng đó. Vì mẹ nhận ra tên tử tội, tên thập giá, người đang chết nhục nhã đó là ngôi hai Thiên Chúa. Chúa chết đi, mai táng vào mồ, các môn đệ tản mát khắp nơi. Nhưng mẹ nghe lời Chúa phán, ba ngày sau thầy sống lại. Và ba ngày sau Chúa Giêsu sống lại khỏi mồ. Mẹ là người được Chúa đỡ viếng đầu tiên. Mẹ vui mừng vì đức tin mẹ bắt đầu được ân thưởng. Rồi mẹ nghe lời Chúa dạy, mẹ đi thu thập các tông đồ tản mát, bán tín bán nghi. Ngày Chúa về trời, mẹ có đó ở núi Olivete thấy con bay lên trời. Huy hùng. Và mẹ mong ngày về trời của mẹ. Nhưng mẹ chưa buông xuôi. Mẹ nghe lời Chúa dặn quê tụ các tông đồ, bày cho họ đọc kinh, bày cho họ huyền ngắm, bày cho họ sống đạo. Mẹ là người ở giữa các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Mẹ là người được Chúa Thánh Thần đậu xuống trên đầu với hình lời lửa với 12 tông đồ. Rồi mẹ đã thành lập giáo hội đầu tiên. Mẹ đã đi lượm những viên đá nhỏ đầu tiên kết thành giáo hội. Và khi giáo hội bắt đầu trưởng thành, thì mẹ được Chúa đưa về trời an hưởng vinh phước. Mẹ được phong là nữ vương trời đất, Regina Celorum. Đến đây ta làm cái kết luận. Mẹ được ân thưởng, mẹ được Chúa chúc phúc vì mẹ đã tin. Mà bởi vì tin, mẹ chấp nhận mọi đau khổ trên đời. Mà bởi vì mẹ trung thành chấp nhận, cho nên đời mẹ cuối cùng được Chúa ân thưởng. Ai muốn theo Chúa, ai muốn đi vào con đường cứu rỗi thì đây là con đường mẹ được chỉ. Con đường vác thập giá với Chúa Kitô. Mẹ Maria là gương mẫu duy nhất. Và giáo hội đã nói với chúng ta qua ba chữ Latin này, Te Mariam ad Jesum, qua mẹ mà đến với Chúa Kitô. Mẹ là gương mẫu giữ đạo, mẹ là gương mẫu sống đạo, mẹ sẽ dạy ta làm sao để sống đạo. Trước khi mẹ về trời, mẹ cho chúng ta một bài học cuối cùng, sống đạo là theo Chúa, mà sống đạo theo Chúa cũng có nghĩa là xây dựng giáo hội, xây dựng cộng đoàn. Mẹ ở trong cộng đoàn của giáo hội, mẹ là giáo hội đầu tiên của Chúa, và mẹ là thành phần quan trọng của giáo hội đầu tiên. Cho nên, nhà thần học Kanraner, một nhà thần học nổi tiếng của giáo hội công giáo, đã nói lên câu này, Maria đóng một vai trò quan trọng trong một lịch sử đặc biệt, đó là lịch sử của ơn cứu chuộc. Ai muốn lên thiên đàng, ai muốn làm con Chúa, không có con đường nào khác ngoài con đường Đức Mẹ. Chiều hôm nay, ông bà anh chị thân mến, khi chúng ta sửa soạn tâm hồn đón Chúa phục sinh đêm nay và ngày mai thánh lễ phục sinh, hãy lắng động tâm tình chiều thứ bảy dành cho Đức Mẹ để xin Đức Mẹ điều này: lạy Mẹ, xin mẹ dạy con tâm tình sống đạo, xin mẹ dạy con cho con được biết yêu Chúa Giêsu, xin mẹ cho con được đưa mẹ về nhà như Thánh Gioan đã rước mẹ về nhà, vì trên thập giá Chúa đã nhìn thấy con, đã nhìn thấy mẹ. Chúa nói với con, mẹ con đó. Và Chúa nói với Đức Mẹ, mẹ ơi, đó là con mẹ. Mẹ ơi, cộng đoàn này là con của mẹ. Mẹ ơi, những người thanh niên lớn lên trên đất nước Mỹ này đang bán tín bán nghi, chưa có lòng tin vững chắc, đó là con mẹ. Mẹ ơi, đây là con của mẹ. Xin mẹ chăm sóc, mẹ giữ gìn và mẹ cho họ về trời.
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhà thương trầm buông hắt hiu, đồi cao hoài vắng máu đầu, con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân ngoại bao vốn tình. tâm hồn là thương về bên mẹ.